Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Ngày vía Phật để mà đi lễ chùa, tôi nghĩ rằng mình người lớn mình cũng mong như vậy thì tốt lắm đó. Có vị trả lời là mong mỗi ngày tới chùa, thì chúng tôi nghĩ rằng khi cuộc đời thăng trầm nhiều nỗi, chúng ta chỉ còn được cái niềm vui trong chánh pháp. Cho tới bao giờ mà quý vị nhìn Đức Phật mà vui, tới giờ tụng niệm mà vui á, thì tôi nghĩ rằng mình bắt đầu đi vào cái mà trong kinh gọi là hiện pháp lạc trú. Chúng hồi nhỏ chúng tôi không có tin, chúng tôi nói là hiện pháp lạc trú tức là những cái pháp lạc mà có thể có được ngay trong cuộc đời này. Bây giờ chúng tôi thấy rõ, nếu mình có tu tập một chút thì chúng mình có thể tìm thấy được cái sự an lạc ngay trong cái. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi ngồi vài phút với nhau. Thì chúng ta ngồi như vậy là để vui với mình, để mà mang cái niềm vui cho người. Trong khi ngồi, xin quý vị giữ cái hơi thở mình, theo dõi hơi thở, giữ được cái nụ cười trên môi. Những người mới tập thì tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thưa, hôm nay chúng mình sẽ học tiếp về cái phẩm phát nguyện của kinh Luân Hồi Tác Giới, nhưng mà chắc chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi nói chút đỉnh cái ý đẩy. Và tôi thấy có một vài người Mỹ, trong đó có một bà viện trưởng, phó viện trưởng của một trường đại học rất là nổi tiếng ở đây, xin phép cho tôi nói vài phút, tôi tóm lược thôi. Thưa, chúng ta tuần rồi thì chúng mình có học về cái việc quan trọng của cái việc phát nguyện của người biết tu tập. Và trong kinh nói rằng cái người mà biết phát nguyện đó, tức là cái người biết cách làm giàu theo đạo Phật. Thưa, thường thường chúng ta nói là đạo Phật, chúng ta hay nói rằng cái người đi tu theo đạo Phật đó, thường xưng là bần tăng. Có phải không quý vị ha? Thường thường nghe nói là bần tăng. Nhưng mà có ai nói là phú tăng không? Có ai xưng là phú tăng không? Tôi không hiểu tại sao mà người ta gọi là không dùng chữ phú. Bởi vì chữ phú, chữ bần á, nhắc nhiều tới chuyện tiền bạc của thế gian. Phú tức là có nhiều tiền, bần á, tức là cái người không có nhiều tiền. Quý vị thấy ha, chúng ta có nói một cái câu rất là dễ thương là bần cư náo thị vô nhân vấn, và phú tại lâm sơn hữu khách thanh hữu hiển thanh. Tức là cái người nghèo á, nghèo tiền bạc cái gì, ngồi ở chợ mà không ai thèm hỏi. Nhưng mà cái người có nhiều tiền ở trên núi á, mà cũng có người tìm tới để làm bạn với mình. Thế tôi thấy đúng về mặt thế tục. Bởi vì cái chuyện mà dùng cái tiền bạc, dùng cái tài sản thế gian để mà đo lường cái hạnh phúc không đúng. Bởi vì tài sản thế gian nó có rồi không? Quý vị thấy nó có rồi không? Nhưng mà cái buồn cười trong kinh này, Đức Phật lại dạy dùng cái chữ khác. Cái người nào biết tu tập, biết lập nguyện, cái người đó gọi là pháp tài trưởng giả. Dùng cái chữ, không có dùng chữ phú, chữ bằng, mà dùng chữ giàu có về cái phương pháp tu tập. Cho nên như vậy thì Đức Phật không khuyên mình trở thành giàu bằng tiền bạc, bởi vì chỉ tiền nó quý vị. Quý vị nào biết chữ Hán mới thấy được cái sự cái ngộ của chữ tiền. Chữ tiền viết theo chữ Hán á, thì một bên á là chữ kim. Chữ kim nó quý vị, một bên chữ kim tức là một cái nén vàng, tức là tiền. Nhưng mà kèm theo chữ kim đó là hai bên là hai chữ hoa. Chữ hoa tức là hai cái giáo đâm người. Về với chữ Hán thấy chữ tiền thì chữ tiền một bên là chữ kim tức là vàng. Nhưng bên cạnh một nén vàng thôi, nhưng mà kèm theo hai sự khổ đau, hoặc khổ đau của mình hoặc khổ đau của người. Cho nên việc tiền bạc trong đạo Phật không quan trọng, nó là phương tiện, nhưng mà nó không phải cái mục đích của người biết tu tập. Cái người biết tu tập, Đức Phật nói là mình phải là trở thành cái vị pháp tài trưởng giả. Cái buồn cười cứ dùng cái chữ là trưởng giả, tức là cái người giàu sang, sang trọng, trưởng giả. Nhưng mà cái người giàu ở đây không phải giàu tiền bạc, mà giàu về pháp tài. Chữ tài tức là tài sản, nhưng mà tài sản ở đây không được đo lường bằng cái nhà, cái cửa, cái xe, cái khổ, mà đo lường vào bằng cái tâm địa tu tập của mình, phương pháp tu tập của mình. Cái đó gọi là pháp. Thì Đức Phật nói là cái người mà biết phát nguyện, nhưng mà những gì chúng tôi trình bày vào tuần rồi đó, thì người đó là cái người đã là pháp tài trưởng giả rồi, đã là cái người mà có được một cái gia sản sẵn, một cái tài sản sẵn, mà cái người đó có thể trở thành một người giàu có trên con đường hướng tới tâm linh. Tôi nói trên con đường hướng tới tâm linh. Chứ chúng ta nhiều khi chúng mình không có để ý đến cái chuyện này. Chúng ta thường thường chúng ta muốn để lại, thương con thương cháu thì mình muốn để lại tài sản cho con cho cháu, ai cũng vậy. Nhưng mà cái tài sản của mình để lại đó, có nhiều khi chỉ dựa trên tiền bạc, bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng, bao nhiêu vàng, bao nhiêu ngọc. Thưa những thứ đó thì có cũng tốt đó quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh thế tục của chúng mình, có nhiều khi con cháu mình nó có tiền đó, nhưng mà nó không có chỗ dựa trong cái chiều hướng của tâm linh. Và khi mà tội nghiệp lắm, khi con người ta đủ ăn đủ mặc thì người ta cần cái nơi nào đó để người ta dựa cái tâm hồn, người ta có thể dựa vào để mà tìm cái sự an tịnh của tâm hồn. Thưa, có lẽ cái đó chúng mình phải tạo ra để mà cho con cháu của mình. Hồi xưa người ta có nói rằng tử côn tử tôn tự hữu tử tôn phước, mạc vị tử tôn tác mã nương. Tức là con cháu của chúng ta nó có cái phước báo của nó, nó có cái phước của nó, phần riêng của nó. Và chúng mình đừng có vì cái chuyện tụi nó mà mình trở thành trâu thành ngựa. Tôi có nhiều khi nói trâu ngựa thì quá quý vị ha. Tôi thấy có nhiều khi có những bậc gia đình muốn để cho con một số tiền thật lớn, đi làm ngày, làm đêm, sáng làm, tối làm. Thì chúng ta nghĩ là chúng ta làm mang tiền lại để dành cho con, tức là cái điều hạnh phúc. Nhưng chúng ta quên đi một điều, nếu mà chúng mình làm như vậy đó, giờ đâu mình ngồi lại nói chuyện với con, nói chuyện với cháu của mình. Giờ đâu mình ngồi đó mình tâm tình với cái con với cháu của mình. Giờ đâu mình ngồi đó để có thể nghe được cái buồn, cái thương, cái khổ của con cháu của mình. Và như vậy có nhiều khi tiền mình đem về đó, nó không có ý nghĩa nào hết đối với con cháu của mình. Cho nên con đường tu tập, xin quý vị lưu ý, mình làm thế nào mình tu tập và mình cho con cháu của mình một cái phương pháp làm giàu cho nó, một cái chỗ dựa trong tâm hồn. Là bởi vì nếu mà chim mà không có chỗ đậu thì tội nghiệp cho con chim đó lắm. Và chỉ có cách là mình tu tập mà thôi. Tôi thấy nhiều khi có những lần quý vị đưa con cháu tới chùa, có thể là nó chưa thích chùa, nhưng mà ít ra đó, gieo cái nhân trong đầu đó, này con, cuộc đời thì quá nhiều đau khổ, tranh giành, thị phi, phải quấy, nhưng mà con còn là cô chùa, khi buồn, khi khổ, khi não phiền, ít ra con còn là cái chỗ nào đó để mà có chỗ dựa trong cái chiều sâu tâm hồn của mình. Thế cái điều đó quý lắm quý vị. Và cái phương thức mà để gọi là pháp tài trưởng giả, thông kinh Đức Phật gọi là điều kiện được gọi là pháp tài trưởng giả, được gọi là cái người mà cái người giàu có, thì giản dị nó có điều nhiều, trong kinh kể ra nhiều thứ, nhưng mà giản dị thứ nhất là xin xót thương người. giản dị thôi, là phải mở lòng ra để mà xót thương người. Thưa, cái xót thương người đó, nhiều khi xót thương người, mình biết thương người thực sự chính là biết thương mình. Có nhiều khi chúng ta nói rằng là thương người, cái thương ở đây xin quý vị hiểu theo cái nghĩa từ trước giờ mình học. Cái thương ở đây là cái thương đặt mình vào trong cái bối cảnh của người. Chứ nhiều khi mình thương người ta bằng cái tình thương của mình, chứ có nhiều khi cái tình thương đó là cái tình thương làm cho người thương bị đau khổ. Phải đặt lại, có những khi mình thương, nhưng mà cái thương của đạo Phật không phải là cho ăn, không phải là cho ăn không thôi. Bởi vì cho ăn no đó quý vị là một cách biểu lộ tình thương. Nhưng mà khi cái người kia cô đơn, người kia lạc lõng, người kia thấy trống vắng, chứ mình ngồi mình nghe người đó tâm sự, mình ngồi mình nói chuyện với người đó, nó cũng là một cách cho. Thưa, cái cho ở đây không phải là thức ăn, không phải là tiền bạc, nhưng mình cho người đó một cái sự cảm thông, mình cho người đó một cái niềm tin để mà sống. Thưa, cái đó gọi là thương người. Ông bà Việt Nam mình á, không có biết nhiều về giáo lý đạo Phật, nói một câu rất là giản dị: thương người như thể thương thân. Thế cái tinh thần đạo Phật Việt Nam đi sâu vào cái văn hóa, cho nên cái thương người như thể thương thân nói trọn vẹn cái ý tưởng thương người của một bậc Bồ Tát. Thương mình, xin quý vị đặt lại. Có những khi á, mình thấy lạc lõng, có những khi mình không thấy mình lý lạc được cái xã hội này. Thưa, con mình cũng vậy, cháu mình cũng vậy. Có những khi mệt mỏi, mình cần một người nào đó để mà nói chuyện với mình. Thưa, người khác cũng vậy. Cho nên mình sẽ đặt mình vào cái vị trí của người, để mà mình làm cho người bớt khổ, để mình tạo cái hành động gọi là thương người khác. Cái đó là thứ nhất, là thương người. Thưa, cái điều thứ hai đó, là khi thương rồi đó, thì phải tập trong kinh gọi là khéo che lỗi của người, hoặc là dùng lời nói dịu dàng không quê kệt, vân vân. Có nhiều trong kinh sẽ là nhiều cái hình thức cụ thể, từ hành động cụ thể. Nhưng mà đại khái cái điều kiện thứ hai á, là mình phải tập bỏ đi, phải tập bỏ cái lỗi của người. Thưa, có những khi có những người mà mình thấy họ có thể làm lỗi với mình, nhưng mà nhớ, nếu mà chúng ta vướng mắc vào cái chuyện mà khổ đau, cái lỗi lầm của quá khứ, thì chính chúng mình bị quá khứ nó lôi về cái khổ của trong quá khứ. Quý vị thấy có những trường hợp mà có khi người thương của mình đó, mà vì một cái lầm lỗi nào đó trong quá khứ mà chúng ta mang cái lầm lỗi tới bây giờ trong hiện đại, và có khi những người đó khổ đau thì mình cảm thấy không có hết lòng để mà làm cho người đó bớt sự khổ đau. Vấn đề đặt ra cho chúng mình đó, là nếu mà chúng ta vẫn còn giữ những cái niềm đau của quá khứ, những cái giận, những cái hờn, những cái phiền, những cái trách, thì thật ra ai là cái người đau khổ trước? Quý vị thử biết ai là cái người đau khổ trước? Chính mình là cái người đau khổ trước. Cho nên trên con đường tu tập, xin tập bỏ quý vị. Tất cả cái khái niệm đó chỉ dính vào cái chữ xả mà chúng ta hay nói: từ bi hỷ xả. Cái buồn cười á, là bỏ ra chừng nhiều chừng nào á, thì mình có nhiều cái hỷ chừng ấy, cái hỷ xả đi liền. Cái hỷ là vui, xả là bỏ. Bỏ đi chừng nào á, thì chúng mình lại có vui nhiều chừng ấy. Mà ôm nhiều chừng nào á, thì có nhiều khi chúng mình chưa có chịu vui. Chưa có chịu vui quý vị. Tôi thấy nhiều khi mình xấu hổ lắm. Mới đây tôi tự thấy xấu với chính mình, thấy mắc cỡ với chính mình. Trong trò Phật là tàm quý đó. Có bao giờ quý vị vui mà khi ăn một gói xôi không? Lâu lâu mới có. Có thể là lúc mình đói mà mình, chúng ta ăn xôi bây giờ cũng ăn xôi theo kiểu nhà giàu đó, tức là ăn phở, ăn mì, ăn hủ tiếu chán quá rồi ăn xôi thấy nó ngon. Thường thường chúng ta ăn kiểu nhà giàu. Chính chúng tôi cũng bị như vậy nè quý vị. Có khi mình thấy mình ăn một gói xôi thì ăn nó bình thường thôi, nhưng mà khi mình cầm một gói xôi mà trong thấy một người khác đứng kế bên mình không có tiền để mà mua được một gói xôi đó, thì khi đó mới giận, chợt nhận ra mình đã vô tình với cái hạnh phúc quá nhiều. Mình có gói xôi mình ăn bình thường quá, nhưng mà một người khác cũng một con người kế bên mình đó, mà không có tiền để mua được có số. Thế như vậy thì mình mới thấy được rằng cái hạnh phúc của mình là quá dễ dàng. Tôi muốn nói chữ hỷ là vậy, là bởi vì nếu mình vướng mắc vào những cái tiêu chuẩn về hạnh phúc, chúng ta nói là hạnh phúc giàu có phải là sung sướng, đi xe nào đó, mặc quần áo ở tiệm nào đó, sáng ăn phở ở chỗ nào đó, vân vân, thì chúng ta mới gọi là hạnh phúc. Như vậy là chúng mình đã vướng mắc quá nhiều và chúng mình chưa học được chữ xả trong đạo Phật. Tôi thấy càng bỏ ra nhiều chừng nào á, thì cái niềm vui nó tới nhiều chừng ấy. Mắt mình còn sáng, quý vị, đó là một cái niềm vui. Trong khi mùa đông, đầu mùa xuân, nhưng mà những tiểu bang khác thì tuyết rơi, thì gió lạnh, chúng mình có được nắng ấm, chúng mình có được cỏ xanh, nó là một niềm vui. Bao nhiêu người ngồi trong lúc này ngồi một mình trong một cái phòng vắng, chờ đợi một cái người nào đó để mà gọi điện thoại tới cho mình, không có. Họ sống trong cái sự chết dần, chết mòn với năm, với tháng, với sự cô đơn. Chúng mình có biết bao nhiêu người ngồi cùng tu tập với mình, đó là một niềm vui. Cho nên bỏ đây là bỏ đi những cái tiêu chuẩn mình có trong đầu về hạnh phúc. Bỏ đi là bỏ những cái lỗi lầm mà mình vướng bận của ngày xưa. Chứ có như vậy thì bao giờ cái hạnh phúc cũng chờ sẵn ở bên mình. Thứ như vậy, cái điều đó là cái điều kiện thứ hai. Cái điều kiện thứ ba cho cái người có thể giàu có trong đạo Phật là đừng chán nản. Trong kinh gọi là phát nguyện phát thệ cho vững vàng. Có khi chúng ta chán cái việc, chúng ta chán, chúng ta làm cái điều gì đó cho một người hạnh phúc, muốn mong hạnh phúc của người chứ gì. Cái người đó thiếu tiền, bữa nay mình cho, mai thiếu tiền mình cho, mốt thiếu tiền mình cho, trong một lúc nào đó thì mình sao? Hết cứu nổ rồi, tiếng Việt Nam gọi là xù đi, bỏ thì không thèm ấy nữa. Thế như vậy đó, chúng mình phải đặt lại cái vấn đề. Là khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng mình làm lợi cho người cái gì, người kia được lợi. Chúng mình đặt lại vấn đề tâm lý. Khi mình giúp cho người kia thì mình nghĩ là người kia được lợi. Và một lúc nào đó người kia họ không có thành tựu được theo cái ý của mình, thì mình buông tay, mình không làm nữa. Thưa, như vậy gọi là cái người không có chí kiên cường của đạo Phật. Chúng mình chưa có những cặp mắt của Bậc Thánh, thành ra chưa có thấy được cái nghiệp lực của người kia. Và biết đâu là người kia là cái người thử thách của chính mình. Ở trong kinh có một câu chuyện, ngày xưa chính ngài, một tôn giả lớn, ngài Xá Lợi Phất, chuẩn bị. Thế có một lần, ngài tiền kiếp của ngài là một bậc Bà La Môn. Thì có một cái người đó họ tới, họ xin, họ nói rằng, này ông Bà La Môn, tôi nghe nói ông là cái người tu hành cho ra. Mà tôi đau, tôi bệnh, mà tôi cần một con mắt người để mà làm thuốc, để mà trị bệnh cho tôi. Không ai cho hết trơn á. Ông là cái người cuối cùng mà tôi tới tôi xin con mắt. Thưa, ngài nói vậy sao? Thôi được, vì một con mắt mà cứu được mạng người, tôi hy sinh con mắt của tôi, ông mất mắt tôi đi. Và cái người đó mất mắt của ngài. Khi mất mắt chút rồi thì máu vẫn còn chảy. Thì người đó trở lại nói, xin lỗi ông, hồi nãy tôi nói lộn, đó là một con, thực sự có hai con lận, phải cần cho hai con mắt lận, chứ không phải cần một con. Trước khi đó thì thân phàm phu mà, vẫn còn đau, máu vẫn còn chảy. Thì người nói vậy là thôi, vậy thì lỡ rồi, mất thêm con nữa đi. Thưa, người kia mất thêm một con nữa. Nhưng mà khi mất mắt thứ hai rồi thì người kia nói sao? Cái mắt thứ hai không dùng được, mang theo nó uổng dơ. Và cái người đó vứt con mắt xuống đất và đạp lên con mắt đó. Lúc đó ngài đâu có thấy, nhưng mà người đã nói mắt thứ hai của ngài không dùng được mà mang theo như vậy thì phí thôi, bỏ, tôi chà đạp ở trên. Thì lúc đó ngài biết, nhưng mà khi đó ngài không một niệm giận hờn, bởi vì ngài thấy rõ rằng cái chuyện cho ra chính ngài là cái người được lợi, tập cái hạnh buông thả, nó bị cái tâm địa của mình mà. Cho nên một con mắt mà đổi một mạng người mình cho được. Và giả sử như người đó có lấy quán để mà trả lại cái việc làm của mình, chứ biết đâu mình nợ nần quán trái với người đó. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị phải nhẫn nại trên con đường tu tập. Có một câu mà chúng ta nói là tội mòn như đá mài dao đó. Bởi vì mình tu tập như vậy đó, mình mong cái gì mình cũng mong cho nó mau hết trơn. Tôi thấy cái bệnh của mình ở Mỹ lâu rồi có cái bệnh đó. Không biết quý vị có bệnh đó không? Để tôi hỏi thử là biết có hay không có thôi. có khi nào mà quý vị đi shopping, đi vô chợ mua đồ, mua rau, mua cải gì đó mà chạy vòng kiếm chỗ đậu xe thiệt gần cái cửa không? Có không? Có. À. Có khi nào quý vị không có giờ ăn nữa rồi, uống cà phê không có giờ để mà pha nữa rồi, lấy cái instant coffee, tức là cà phê uống liền đó, vậy nó sôi đổ quậy quậy nó uống không? Có. Có khi nào mình thấy tiện khi mình ăn mì ăn liền không? Thưa có. Vậy thì chúng ta có những cái dấu hiệu của cái bệnh gọi là bệnh muốn có liền. Mà khi bắt đầu muốn có liền thì muốn mình muốn tu cho thiệt mau, tu sao cho nó đỡ mất thời giờ và thành Phật cho nó mau. Có vậy không? Có khi không nói ra đó, mình muốn vậy đó. Vậy thì tu mau để mà cho chứng cho mau. Không có cái gì mau được hết trơn á quý vị. Bởi vì sao? Mình lăn lóc, mình sống ở trong cái giành giật thị phi phải quấy 50 năm, phải không? Rồi mình muốn tu một ngày mình thành Phật à? Phật nào mà có được? Một cái áo đã gieo 30 năm rồi. Nếu quý vị muốn giặt mà cho một lần một mà cho nó sạch cái áo đó đó, thì cái áo đó là sao? Quý vị làm thử thôi coi. Cái áo mặc mà gieo 2-3 tháng đừng giặt thì giờ đổ nước tắt cho thiệt nhiều, giặt cho thiệt sạch một lần thì áo nó bành, giặt rồi cái áo nó không còn cái áo nữa. Chúng mình cũng vậy. Cho nên trên con đường tu tập, xin quý vị phải có nhẫn nại, đặc biệt là nhẫn nại với những người mình thương. Chúng tôi thấy gần đây có một số người cứ lầm tử, giờ khi thấy có sự khổ đau, có khi vợ hay chồng hay có cái gì đó quan trái, tới bà cái thầy quan hỷ thì khuyên ảnh dùm chút, khuyên chỉ dùm vợ con dùm chút thầy. Tôi chúc tôi làm việc của chúng tôi quý vị. Nhưng mà quý vị nói rồi, thầy sao mà vợ con gặp thầy 3-4 tháng nay sao tánh nào khỏi tập đó thầy? Chứ tôi nghĩ rằng như vậy là mình hơi vội vàng đó quý vị. Có phải vậy không nè? Hai vợ chồng sống 20 năm, chồng đã làm hết mọi cách để mà cho vợ mình có một cái nhìn khác mà thất bại. Mấy mà ông thầy làm trong 3 tháng, 1 tuần lễ giờ ngồi làm sao làm được? Thế chúng ta có nói điều đó, tôi cũng thấy được rằng chúng mình quá nôn nóng. Thì chính cái đó có nhiều khi nó trở thành cái chướng ngại cho cái người kia thay đổi. Tôi nói lại, có khi cái tấm nôn nóng mình là cái chướng ngại của người, khiến cho người kia khó thay đổi. Chúng mình phải chấp nhận cái thời gian đó quý vị. Gieo cái nhân, điều kiện mình làm là tạo duyên đi, rồi cái quả nó sẽ trổ. Nếu mình nghĩ rằng á, mình cứ đưa đi chùa 5-3 tháng, 2-3 tháng thì mình biểu đổi xuống từ từ. Nếu mà gấp quá thì sao? Thưa, gấp quá rồi thì cái khổ đau là mình trước, bởi vì cái mong cầu của mình không có được. Tôi nói lại, trong cái việc tu tập, xin quý vị nhớ, mình sống trong nghiệp lực rất là nhiều. Chúng ta đi chùa, chúng ta biết, quý vị thấy, biết là cái chuyện giận là sai, biết cái chuyện phiền trách người là sai, biết cái chuyện mà rầy rà là sai. Nhưng mà tại sao mình cứ giận? Cái giận nó tới đâu quá mình biết trước. Phải không? Cái tham nó hiện ra, nhiều cách nó hiện ra. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình đã quen quá với tụi nó rồi, biến những thứ đó làm bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình nhận dạng đúng, phải có một thời gian nào đó để mình nhận dạng cho nó chính xác. Cho nên cái việc thứ ba trong cái người tu tập là đừng chán nản. Đừng chán nản. Biết đâu là cái trái của mình nó gần, cái hoa nó gần trổ rồi mình không biết. Mình cứ đặt cái vấn đề, cái chuyện mà, cái chuyện tu tập rất là khó nói quý vị. Cái chuyện mình làm là mình cứ tưới nước, cứ vung phân. Còn nếu mình cứ hỏi là trầu chưa, xong chưa, thành chưa, bao nhiêu đó cũng đã thành cái trở ngại của mình rồi. Xin quý vị tu tập, đừng con đường mình cứ đi, một lúc nào cái duyên của mình tới, cái nghiệp của mình hết thì mình sẽ tới. Cái đó là cái quan trọng. Và cái việc thứ hai trong cái việc mà đừng có chán nản là làm hoài mà không có hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà, chúng sanh không ngăn, mình phải làm cho được mới được. Có khi chúng tôi thấy những cái người mình, nhất những người làm việc xã hội, làm từ thiện, làm một lúc nào đó rồi sao rồi bối rối rồi sanh bực không tìm làm. Có khi nào quý vị làm việc thiện cũng bị sanh không? Có không? rồi tôi đối diện một thầy, tôi nói rồi thầy nói tùy. Tôi biết cái người nghèo mà, nó là một gia đình nó cho 5 kg gạo, một năm một gia đình cho 5 kg gạo thì sao? Bà nội chứ cũng trong gia đình bà nội tới, thưa thầy cho con 5 kg. À, dâu tới, thưa thầy cho con 5 kg. À, rồi rể tới bà nội, thưa thầy cho con 5 kg. Tới đó thì ông thầy nước tràn rồi, tới đó cháu nội thưa thầy cho con, ông đổ thủng đuổi trong cự ông sao hết. Thì tôi thấy đó bao nhiêu đó làm phước mà trở thành tạo ra cái quan nghiệp cho mình. Quý vị thấy chỗ này chưa? Bây giờ nó một gia đình 5 kg thì bà nội tới xin thì sao được, hợp lý rồi. Hai người sau tới xin thì ông thầy biết được, nhưng mà vẫn thôi kệ, không bao nhiêu tiền cứ cho. Nhưng mà tới người thứ tư thì sao? Cái giọt nước nó đầy rồi. Thì khi đó là tam bành lục tạc thì nổi ra rằng như vậy mình làm phước, mình tạo ra cái nghiệp dữ cho mình. Có phải không nè? Chẳng những nghiệp dữ cho mình nhưng mà người ta còn nói đó, ông thầy tu gì nó làm phước mà sanh sanh chửi người ta. Cho nên cái chỗ này, cái việc tu tập mình phải cẩn thận mới được. Chứ bởi vì nếu mình chỉ trách người ta tham á, có phải không nè? Mình trách người ta tham, tôi không nghĩ là trách, là phải trách mình trước. Tại vì mình không hiểu được cái người tham, cái người nghèo, phải trách mình trước. Cái phần đó nói rất là rõ là bằng khổ đa quán, vận kết ác chiên. Cái người nghèo quá đó, thì họ vẫn cùng, họ chỉ nhớ tới bao nhiêu họ khổ mà. Họ chỉ nhớ tới giờ họ đói, họ nghĩ có gạo là cho hạnh phúc, bằng mọi cách họ tạo ra cái gạo. Nếu mà chúng ta thấy được do vô minh thì mới thấy thương được người đó. Còn nếu không mình trách người đó tham, chính mình cũng còn tham. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị phải cẩn thận về cái mặt đó, gọi là kiên trì chịu đựng để mà tiếp tục làm việc. Và trên con đường đó phải thường quán chiếu lại mình, phải quán xét lại mình. Nếu nó không khéo, từ một cái thiện pháp mình biến thành ác pháp, ác cho mình mà cũng ác cho người nữa. Thế đó là cái chuyện mà làm giàu theo cái nghĩa của đạo Phật. Và cái giàu đó tôi nghĩ là cái giàu lâu dài. Quý vị phải đặt lại vấn đề với chính mình. Chúng ta một lúc nào đó chúng mình phải từ giã cuộc đời, quý vị. Sợ nó cũng tới. Đừng kêu nó đừng tới, nó cũng tới. Chúng ta không có cách nào mà chúng ta tránh được cái đó trên. Vậy thì cái người biết tu tập trong đạo Phật là nhìn thẳng vào cái khổ, chứ chúng ta không trốn cái khổ. Không trốn cái gì. Bởi vì trốn á, mình chỉ khổ đau thêm thôi. Vậy thì nhìn thẳng vào thấy cái thực tế của cuộc đời. Thì một lúc nào đó chúng ta phải từ giã ra đi. Một lúc nào đó chúng ta phải từ giã người thân của mình. Vậy thì còn cái thời gian còn lại đó, không phải là để mà chán chường, nhưng mà để làm đẹp thêm cuộc đời với những ngày còn lại của mình. Tôi không biết nói sao, thật sự tôi không chắc được là tôi sống đến ngày mai. Cá nhân tôi không chắc. Như vậy thì chúng ta chỉ còn một ngày để sống thôi. Thì một ngày đó, mình biết một ngày để sống thì mình quý trọng ngày đó tới mức độ nào. Nếu chúng ta chưa nói thương với những người thương của mình đó, còn một ngày nữa thôi, chắc là mình phải nói. Nếu chúng ta chưa có việc nói thứ tha những người mà phạm lỗi với mình, họ sống trong ân hận, có lẽ là mình phải nói, bởi vì một lúc nào đó mình không có dịp để mà mình nói nữa. Thế chúng ta thấy như vậy để mà thấy rõ là một lúc nào mình đi đó quý vị, chúng ta không mang được gì theo hết. Nếu có mang chăng là cái giờ phút cuối cùng. Có những cái nghiệp trong kinh đó là có những lúc là cận tử niệm, những cái niệm gần một lúc lìa đời. Những điều thiện mình làm nó trở lại, những điều ác mình làm nó khởi lên trong tâm niệm của mình. Và khi đó thiện ác vui với cái thiện của mình làm, buồn khổ với cái ác mình làm, nó sẽ quyết định mình sanh về đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải thấy chỗ này, là mình phải làm giàu đúng cách của đạo Phật, tạo thiện nghiệp đi. Một lúc nào đó chúng mình sẽ nhìn lại cuộc đời của mình, mình sống một cuộc đời không đến nỗi gọi là hoang phí. Mình đã làm hết những cái gì mình có thể làm được cho cuộc đời này thêm vui bớt khổ. Mình đã làm hết những cái gì mình có thể làm được cho con cháu của mình, cho những người thương của mình tìm được con đường an lạc và hạnh phúc của họ. Thưa, tôi nghĩ rằng mình đi như vậy, mình đi rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, không luyến tiếc, không bận rộn, không băn khoăn sầu thảm. nó là cái giá, nó là cái gia tài mà Đức Phật gọi là những người con, những người trưởng giả giàu có gì pháp. Chưa, có lẽ là mình đã để ý cái chỗ đó. Khi mà nói tới trưởng giả, cái phẩm sau Đức Phật nói có hai, chia hai bậc Bồ Tát, một cái người Bồ Tát thiệt và một cái gọi là Bồ Tát giả. Tôi nói lại ha, Bồ Tát có hai cái, có những người gọi là Bồ Tát thiệt, có những người gọi là Bồ Tát giả. Biết sao thiệt, biết sao giả. Giả là sao? Là có những người họ có phát tâm Bồ Đề, có phát tâm Bồ Đề, nhưng mà cái bền vui, cái Bồ Đề của họ không có bền chắc, không có bền chắc. Thế là gì? Thế là mình họ có thương, họ có từ, có bi, có hỷ, có xả, có, nhưng mà họ gọi là do duyên mà khởi ra từ vi hỷ xả, gọi là chúng sanh duyên từ. Có lẽ là chúng mình đều loại này hết. Chúng ta thấy một cái lại ông đi qua, lại bà đi lại, tôi đói quá rồi, cho xin cho tôi chén cơm, mình cho, có phải không nè? Thấy một cái người đứa nhỏ mà nó ốm o gầy mò, nó thưa bác con đói quá, bác cho con chén cơm, mình cho, có phải không? Rồi thì trường hợp đó gọi là phát tâm Bồ Tát. Rồi bữa nay nó tới xin, mai nó tới xin, chẳng những nó xin thôi mà nó còn dắt bạn bè nó tới xin, chẳng những bạn bè nó xin, nó còn chỉ cả làng cả xóm tới xin. Thì sao? Mình cho một lần hai lần nó thôi đồ quỷ, chỗ khác chơi đi. Như vậy rõ ràng là mình từ Bồ Tát chứ gì, mình nhảy xuống làm ma. Quý vị thấy chỗ này chứ, mình chuyển liền thôi quý vị, mình chuyển liền thôi. Tôi nói chuyện này để cho quý vị thấy rõ được cái tâm niệm tu tập của mình. Cái người mà Bồ Tát thiệt ấy, là lúc nào họ cũng để ý tới cái tâm niệm Bồ Đề của họ, tức là viên tròn trước sau như một. Còn cái người Bồ Tát giả đó là trước đó thì tròn, sau thì nó méo. Chuyện này tôi thấy rất là nhiều. Ở Việt Nam mình nghe bà con nào nói gì và con khổ quá, gì con khổ quá, con xin gì cho con chút đỉnh ha, để mà con cất cái nhà, mình nghe mình tội nghiệp, nhịn ăn nhịn mặc thì gửi cho 200 là mình vui rồi. Lúc đó mình vui lắm, à cái cháu mình có cái nhà ở, mình rất là vui. Rồi tháng sau thưa gì, con nhận được 200 mà con có đau, con nó đau, con đổ 200 vô tiền thuốc hết trơn, cho 200 nữa để mà cất cái nhà, cho thêm lần nữa ha. Rồi cho lần thứ ba là 600 rồi, thì thôi im vô đó đi. Nếu em thấy là gì cho em con 600 mà trong khi con nghèo gì không cho đồng số đã trơn, thì đâu đó là sao? Mình hơi bật rồi đó ha, cũng cho. Và rồi mình có thêm một đứa cháu nữa, đứa cháu thứ ba nó sinh thì sao? Lúc đó tình nhất thời mình chửi rồi, ở Mỹ bộ tiền đào ở đất ra sao mà cho dữ vậy. Như vậy rõ ràng là mình đã sợ, là thối thất cái tâm địa của mình. Tôi muốn nói điều đó, cái thực tế để cho quý vị thấy được rằng cái chuyện mà tâm địa mình chuyển biến rất là dễ dàng. Cho nên cái người biết tu tập thường thường họ phải để ý đến chuyện theo dõi tâm địa của mình. Giả sử như mình có chuyển thối thất tâm thì sao? Cái này nói thiệt, chính chúng tôi cũng có nè quý vị. Cái vấn đề nó đặt ra chỗ này. Giả sử như thấy mình lúc trước, tháng trước là Bồ Tát, tháng sau là quỷ dạ xoa. Tôi hỏi tại sao mà dạ xoa bị gì la sát, dạ xoa tức là sanh lòng sân mắng người đó. Vậy thì cười cho mình, tập tha thứ cho mình à ha. Như vậy thì cái gốc rễ dạ xoa la sát mình chưa nhổ hết. Bồ Tát dạ xoa đó cắt một cái lần chỉ rồi quý vị. Cho nên thế như vậy để chi? Để phần mình ráng thêm lên, nghiêm mặt một chút, kỹ một chút, và thấy rõ để chi? Để biết được rằng trong lòng mình cái chuyện khổ đau vẫn còn nằm sâu trong cái chiều sâu tâm thức của mình để mình tu tập. Chứ phải tập thấy cho đó, đừng sợ. Đừng sợ quý vị. Cái người mà sợ là cái người chưa biết tu. Thấy bộ mặt thật của mình để mình biết tu á, cái chỗ đó là cái người mà tôi nghĩ là đi đúng con đường. Nói mình á, mình hay phủ nhận. Bởi vì mình biết nó xấu mình phủ nhận, tôi tham, mình không có dám nói mình tham. Nhưng mà cho tới khi nào mình thấy mình có niềm tham á, thì cái niềm tham của mình nó mới tự tiêu diệt được. Cho nên Bồ Tát thiệt và Bồ Tát giả trong kinh nói nhiều, nhưng mà đại khái là cái người mà phát tâm từ trước tới sau đó trọn vẹn là Bồ Tát thiệt. Cái người nào lỡ té mà đứng dậy tiếp tục mà đi là Bồ Tát thiệt. Còn cái người nào mà phát tâm trước tròn sau méo, người đó không phải là Bồ Tát thiệt. Cái người nào mà trước phát tâm Bồ Tát rồi làm một vài việc rồi khổ, bị gặp khổ nó lôi cái gì rồi thôi tại mình làm không tham làm nữa, tôi nghĩ là những người đó là những người đi trên con đường lỡ té nhưng mà ngồi đó mà rên rỉ cho cái té của họ mà không tiếp tục đứng dậy để mà đi. Cái đó quý vị chọn. Tôi mong rằng cái việc tu tập, xin quý vị buồn cười mà thấy rằng chúng tôi thấy những cái buồn cười của mình lắm. Phút trước mình là Phật, phút sau là cái hiện thân của quỷ. Tôi không phải là nhe nanh ra để mà cắn người quý vị, tôi có nhiều khi cắn người không có sợ, cái quan trọng là tâm niệm muốn làm tổn hại cho người. Tập thấy cho rõ để mình tu, và như vậy mình phân biệt được thế nào gọi là chân Bồ Tát và giả Bồ Tát. Thì chắc là chúng mình nghỉ ở đây, thì sau tuần lễ sau thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề. Tôi xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật cái hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.